舍登伽牟尼佛，南无本舍登伽牟尼佛，南无本舍。Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hồi sáng khó quá phải không?
Khó quá.
Thì chiều nay các vị muốn nghe kinh Di Đà hay là nghe cái khác? Muốn nghe kinh Di Đà nữa. Thì chúng ta học có thể chiều nay rồi tới tối là xong cái phần sau rồi. Còn cái phần trước, kinh Di Đà chân hiếu có nói mấy phần đầu nữa, rồi cộng lại cũng nhiều lắm rồi đó. Nếu mà học bữa nay đó là học luôn tới cái phần sau luôn á, tới ngũ trược ác thế luôn là hết đó. Thôi cũng cố gắng vậy. Cái Phật nói là ai có tín tâm thì nên phát nguyện. Nguyện sanh thế giới kia. Đó, Phật nói cái câu đó. Thì tổ mình học thêm, tổ giải thích hồi sáng đó. Thì cái nguyện sanh thế giới kia đó có hai pháp, hân và yểm. Mà trong sách này dịch là yếm, không biết chữ nào mới đúng. Cái nào cũng đúng hết ha. Đó là hân và yểm đó. Thì hân đó là khi nghe Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương đó mà tiếng Phật hiệu công đức viên mãn như thế, do cái đại nguyện của Phật Di Đà mà chúng sanh thời mạt của mình tội dày tới như vậy mà có thể vãng sanh. Đó là nghe thì vui mừng. Tại vì pháp này dành cho chúng sanh tội nặng ở trong thời mạt. Cái thời chánh pháp và tượng pháp, các ngài tu định thì các ngài ra sanh tử hết. Còn thời mạt chúng ta tu định không thành, lại là cái căn tánh hạ liệt, phiền não nhiều quá. Đó, chúng ta đã cố gắng, giống như là chúng ta học Phật Pháp, ai cũng cố gắng rất nhiều. Nhưng mà nhìn lại đời mình coi, mình nhiều khi cũng buồn nhiều lắm, đau khổ lắm. Đó là tại cái sự cố gắng cũng nhiều, cũng tu nhiều lắm. Nhưng mà rất là khó khăn để mà được thanh tịnh, được giải thoát. Mà nghe được cái pháp môn tịnh độ này, nó hợp với căn tánh của mình. Lại là chỉ trì 4 chữ A-di-đà Phật hoặc là 6 chữ Nam-mô-a-di-đà Phật mà lòng thành thôi. Giống như hồi nãy chúng ta đi kinh hành, nếu niệm như vậy 10 tiếng đừng có tan, đừng có đánh chuông, cứ niệm miết 10 tiếng thì các vị sẽ nhập trong cái sự thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Mà chúng ta không có đủ sức làm như vậy, đó là tại sức chưa có đủ. Nếu mà học nhiều nữa, tính tâm sâu dày nữa thì có lúc chúng ta cũng làm được. Niệm một cái giống như tổ mà làm Phật thất đó, 5 giờ sáng niệm cái tới mặt trời lặn, niệm một mạch như vậy đó, không có ngưng, rồi đi rồi nhiễu rồi đó, như chúng ta học đó thì mới biết niệm lâu như vậy thì phiền não liền bay hết, không còn. Niệm tới một lúc nó nhìn lại không biết buồn là cái gì, không nhớ nổi. Buồn là cái gì vậy, nhớ không ra đó. Tại vì cái tâm nó, cái tiếng Phật hiệu nó vi diệu, mà nghe cái thế giới đó là do cái tiếng trì danh này dễ tu như vậy mà sanh lòng vui mừng đó, sanh cái pháp vui. Mà nhớ tới Tây Phương là biết tương lai sáng rực như vậy đó. Cuộc đời con người mà đã có cái hướng đi đẹp quá, cái chí hướng đẹp quá, cái tương lai sáng sủa như thế, thành ra gọi là cái pháp hân, là niềm vui. Khi mà thức dậy rồi thì biết con ngày hôm nay tu thật tốt để vãng sanh Tây Phương. Ngày hôm nay tu như Ngài Rinpoche, Ngài nói là thân người này rất quý, rất là trân quý. Tâm tư và tâm của chúng ta đó trân quý cái thân này, tại vì thân này mới tu giải thoát được. Thì từ sáng tới tối hay dành thời giờ làm những việc thiện lành, tu nhiều công đức, đừng có bỏ phí thời giờ để xứng đáng với cái thân người mà chúng ta có. Tại vì chúng ta có vài mươi năm thôi, khi mà nó qua rồi đời sau chưa chắc được thân người, quý lắm. Mà hãy giống như là từng chút phải hạ thủ, đừng có giải đãi, tại vì chúng ta trân quý nó. Mà thức dậy rồi đó thì liền lấy cái pháp hân đó đem vào trong tâm. Hân có nghĩa là con vui cầu thế giới, con biết là tương lai con sẽ vãng sanh, mà cái vui đó là hân. Còn cái yểm đó thì khi mà hân cầu thế giới đó liền thấy Sa Bà là đáng sợ, nơi đây là cái nơi sanh vào ba ác đạo dễ dàng quá. Sự thật rất là dễ dàng. Sanh vào ba ác đạo mà cái nơi đây là cái nơi Phật gọi là ngũ trược ác thế. Tất cả các pháp đều vẫn đục mà. Mình nhìn, thấy, nghe đều là vẫn đục. Các pháp ở đây đều đưa tới tham sân si. Các pháp ở trong cái Sa Bà đưa tới tham sân si. Các pháp đây là vẫn đục, là cái kiếp trượt đó, nó là vẫn đục đó. Bởi vì nhìn tới thì nó đưa mình xuống ba ác đạo, cái chiều hướng của nó dễ, còn thăng lên thì khó khăn quá. Đó là nhìn, đó là yếm đó. Cái pháp yếm đó là nhìn thấy Sa Bà là cái nơi nguy hiểm đó. Thì cái pháp yếm đó thì nó tương ưng với là tứ diệu đế, thì nó tương ưng với khổ đế và tập đế. Khổ đế là nhìn thấy Sa Bà là khổ đó, tập đế là tu hành, phải không? Đó thì cái nhìn thấy cái thế gian này là khổ, muốn giải thoát sanh tử, muốn về Tây Phương, nó tương ưng với cái pháp lìa bỏ cái yểm. Rồi trong cái bốn hoằng thệ nguyện đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, thì nó tương ưng với pháp yểm đó. Tất cả chúng sanh ở đây con nguyện độ hết, ai cũng khổ hết, thương hết chúng sanh, và tất cả phiền não của con và chúng sanh cũng nguyện tu cho nó đoạn hết. Cái đó là yểm đó, nhìn thấy cái khổ để mà tu, đó là pháp yểm. Còn cái pháp môn hân đó là vui đó, thì hân đó thì nó tương ưng với đạo đế và diệt đế, nó tương ưng với đạo đế và diệt đế. Còn cái trong bốn hoằng thệ nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì cái pháp yểm là khi chúng ta còn ở Sa Bà tu, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, hay là khổ đế và tập đế. Còn pháp hân đó là con vui cầu thế giới cực lạc, hãy vui cầu về thế giới cực lạc, thì hai cái đế sau là sẽ thành đạo đế và diệt đế, là đi Tây Phương là làm được nè. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là ngay ở Tây Phương. Bởi vì cái hân và cái yểm của Tịnh Tông nó tương ưng với bốn hàng thệ nguyện, mà nó cũng tương ưng với tứ đế của Phật nữa. Vì có phát nguyện rộng lớn là tứ hoàng thệ nguyện đó, tại vì cái hân yểm của mình đó, thì các ngài nói đó, ở trong từng giây từng phút, từng tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng niệm thật là phân minh. Đó, nghe, niệm ra rồi nghe ngược lại, như hồi nãy mình đi kinh hành, chân hiếu niệm Phật là như thế. Niệm ra, nghe ngược lại, niệm ra là nghe lại. Nghe cho tròn sáng, nghe tới quên hết phiền não đó. Nghe không biết là cái gì, mình đã trải qua những cái kinh nghiệm khổ gì, cuộc đời mình bao nhiêu gian nan, nghe một hồi quên sạch hết. Tự nhiên đọc ra nghe lại cứ vậy. Nghe hết cái lòng thành. Bởi vậy nói, nếu mà học cho sâu một chút niệm Phật thì sung sướng quá. Đọc ra nghe lại. Đó, thì chúng ta tu là như thế, cứ nghe ngược lại cái danh Phật của mình đọc. Rồi phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, cũng như là khi chúng ta ăn, khi chúng ta những cái thời ăn cơm thì thường phát nguyện, ta cũng phát nguyện. Con phát nguyện là kiếp này con tu hành thật là tốt để Phật tiếp dẫn con về Tây Phương. Con sẽ độ hết tất cả chúng sanh khổ để các vị đều được vãng sanh đồng thành Phật Đạo hết. Rồi cũng xin nguyện là đem công đức cả đời của con hồi hướng cho oán gia trái chủ. Phải hồi hướng cho các vị, tôi lỡ ăn các vị, nuốt các vị, lỡ làm khổ các vị bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ thì tôi đã ăn năn muốn về Tây rồi, thì các vị tha cho tôi. Tôi về Tây Phương thì độ hết các vị, không bỏ sót ai. Những người nào mình đã lỡ tạo ác nghiệp mà là oán gia thì nguyện ngày nào cũng nguyện cả đời con tu hồi hướng cho các vị sanh Tây Phương hết. Thì như vậy đó, thì khi lâm chung mới không chướng ngại. Còn nếu không có phát nguyện hồi hướng thì lâm chung oán gia họ tới họ làm trở ngại, họ làm chúng ta rất khó khăn. Mà Ngãn Quang bảo đó, khi phát nguyện hồi hướng cho oán gia thì phải là chân thành, tại vì oán gia nhiều khi họ biết được. Nếu mình phát nguyện như thế mà mình còn nổi sân, mình còn làm cho người khác khổ thì khó rồi. Khó có thể tương ứng, tại họ biết được. Họ biết được, họ có thể biết được, bởi vì mình mà còn ác tâm đó thì dù cho phát nguyện mấy, sám hối mấy, vẫn họ vẫn biết. Bây giờ phải lòng thành, đã bỏ hết ác rồi, không làm ai khổ nữa. Nếu lỡ làm ai khổ phải thành tâm sám hối, lần sau không làm. Đó thì phải chân thành như thế. Thì có người hỏi, như nay phát nguyện thì nên nói rằng ngày mai được sanh chứ, tại sao Phật nói nay phát nguyện thì nay được sanh, sao mà hiểu? Cũng như bây giờ con phát nguyện thì khi lâm chung thì con mới vãng sanh chứ, thì nó mới đúng. Mà sao trong kinh Phật bảo là nay phát nguyện nay được sanh? Đó, thì làm sao hiểu được? Nhưng mà học tới sau này thì vi diệu quả, như chân hiếu nói trước. Nhân và quả, có lúc nhân trồng rồi lâu ngày nó mới có quả. Còn cái tịnh độ mình là trồng nhân và quả nó một lượt. Thế mà ai? Khi chúng ta niệm A Di Đà Phật thì đài sen ở Tây Phương chúng ta có. Nó cùng một lượt vậy đó. Hãy niệm tiếng Phật hiệu thì bên đây có hoa sen. Nó vậy mà. Ngài Ngẫu Uất Ngài nói, bởi vậy niệm một tiếng Phật ông là có hoa sen. Quả nó là có liền chứ không phải đợi vãng sanh. Cho nên là tiếng Phật hiệu nào ông cũng niệm thì hoa sen ông ở bên đó liền có hoài như vậy đó. Thành ra là ông chẳng phải là người trong Sa Bà nữa rồi. Nếu ông niệm như thế thì tuy là ông sống ở Sa Bà chỉ là cái nghiệp thừa. Tại vì cái quả của ông hoa sen đã có sẵn ở trong ao thất bảo, tên của ông và hoa của ông. Thì khi mà lâm chung thì Phật đem cái hoa đó tới. Cho nên khi niệm ở đây, ông chẳng phải là người trong Sa Bà. Đó là Ngài đó, Ngài Ngẫu Uất nữa. Bởi vì là chữ nay đó, chữ nay là rút vào một thời kỳ mà nói chữ nay. Người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến lúc lâm chung thì sanh tịnh độ. Chữ nay là rút vào một thời gian dài, chứ không phải là nay là ngay cái hiện tại. Chữ nay đó là cái kiếp này, giống vậy đó. Kiếp này ông phát nguyện, ông niệm Phật thì kiếp này ông sẽ vãng sanh. Nay phát nguyện nay được sanh. Chữ nay đó không phải là hiện tại như mình nghĩ, mà cái ý của Phật là trong một cái khoảng thời gian, một cái thời kỳ, Phật bảo là nay. Chữ nay đó cũng là có một cái nghĩa sâu hơn là ở trong một niệm, một thời kỳ, hay là bây giờ thời kỳ này, cái kiếp này trong khoảng mấy chục năm niệm Phật thì mấy chục năm sẽ được sanh. Còn chữ nay mà nói sâu hơn đó là một niệm, trong một niệm. Ở cái nghĩa là mỗi một tiếng Phật hiệu mà đọc lên, tâm mình và tâm Phật hợp với nhau, cảm ứng đạo giao, thì ngay một cái niệm đó mình đã được sinh sống ở tịnh độ rồi. Nó sâu thâm thẳm luôn. Tại vì cái tiếng Phật hiệu mà đọc lên thật là tha thiết, thật là lòng thành. Như chân hiếu nói, yếu chỉ của tịnh tông là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tâm nó không tham, không sân, không si, không tà kiến. Mà cái tâm niệm Phật phải rất chân thành thì mới đúng được. Chân thành lắm thì khi chúng ta đọc danh hiệu đó, mình nhìn coi trong tâm mình không có những cái tà kiến, những cái sự sai quấy, tâm đó rất vi diệu, cái đó là tịnh nghiệp. Mà cái tâm rất là chân thành, tin rất là sâu xa thì niệm lên, thì cái niệm đó mình với Đức Phật cảm ứng đạo giao, thì cái niệm đó ông là người trong Tây Phương rồi. Niệm nào ông cũng hợp với Phật hết. Bởi vì chân hiếu nói ra thì quý vị Phật tử có thể thấy thầy dạy tu khó quá, nhưng mà đây là lời của các ngài. tu từng niệm, mà niệm nào cũng là cảm ứng đạo giao, niệm nào tu cũng chắc nịch, thì phải cẩn trọng từng tiếng Phật hiệu rồi. Chứ đâu phải mà mơ mơ màng màng. Tại nhiều khi mình muốn dễ, cứ để niệm mơ mơ màng màng, mình niệm sẽ thấy rất nhiều vọng tưởng. Mình niệm lâu năm lắm cũng không tiến bộ. Nếu mình chịu khó học theo Ngài, khó thì khó, khó lắm. Nhưng mà học từ từ mình sẽ thấy cái sự tiến bộ của mình nó đi nhanh lắm. Nó sẽ đi nhanh lắm. Mỗi niệm tiếng Phật hiệu nào của mình cũng phải là ứng hợp với cái đại nguyện của Phật. Phải cảm ứng đạo giao thì như vậy, phải là nhiếp tâm, thành tâm nhiếp tâm mà niệm thì mới được. Niệm nào cũng ứng hợp như thế thì niệm nào mình cũng là người trong thế giới Tây Phương rồi. Cái chữ nai của Phật là rút vào trong một sát na, một niệm mà nói. Bởi vậy, nhân và quả rất là nhiệm màu đối với người niệm Phật. Nó chẳng bao giờ lìa khỏi cái tâm niệm hiện tại đâu. Đó, nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân. Vậy thì cái người niệm A-di-đà Phật đó cần gì mà đợi tới ngày lâm chung mà hết kiếp sa bà rồi mới sinh vào ao thất bảo. Tại sao? Tại ngay bây giờ đây, cái tính tâm của ta rất sâu, cái nguyện vãng sanh ta rất sâu. Ta trì niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì sen vàng báo tươi sáng đã hiện ra trong ao thất bảo. Đó là niệm một tiếng liền có hoa sen. Cho nên tiếng nào ông niệm thì bên kia liền có hoa sen. Thì nhân quả nó đồng thời, chứ không phải là bây giờ ông tạo nhân rồi tương lai mới vãng sanh. Tại nó đồng thời, cho nên nó là khi mà ta niệm thì cái bóng đài sen vàng tươi sáng ở trong ao thất bảo, ta chẳng phải là người trong sa bà. Trong cái niệm đó ta đã lìa sa bà rồi. Tại cái quả nó đã tới liền chứ. Không có đợi là bao nhiêu lâu, niệm bao nhiêu năm thì cái hoa nó mới có. Hãy niệm là có hoa. Bởi vậy người lâm chung đó mà ngũ nghịch thập ác, niệm có mấy câu là Phật đem hoa tới mà. Niệm mấy câu có hoa liền vậy? Hoa có ngay. Đó là niệm một câu là có hoa liền mà. Bởi vậy mới có hoa nhanh như thế. Nó nhanh như vậy, bây giờ niệm một tiếng liền có hoa sen. Tiếng nào cũng là người ở Tây Phương hết. Đâu cần phải đợi tới ngày lâm chung rồi ông mới vãng sanh. Ngay bây giờ ông đã tương ứng với Tây Phương rồi. Ta chẳng phải là người trong cõi sa bà đâu. Cái phép tu này rất là viên đốn, không có thể nghĩ bàn. Những cái người mà có bậc đại trí tuệ thì mới thâm hiểu mà tin tưởng được, thâm tính được. Mà mình phàm phu hạ liệt nghe cũng tin nữa, đúng là không phải người thường. Tu không biết bao nhiêu đại kiếp, bây giờ phàm phu vậy mà nghe lại tin. Các ngài nói mà phải đại trí tuệ thì mới thâm tính được. Chứ người thường thường ngơ ngơ ngác ngác không tin được. Mà sao mà cái thời mạt này chúng sanh lại giỏi thế này? Nghe tin mà người niệm Phật bây giờ đông lắm, giỏi lắm mà đi. Chứ hiếu xuống lót cũng vậy, Phật tử dưới tu rất là tinh tấn, siêng năng lắm. Hay gì là Phật? Chân hiếu giảng cứ nghĩ sợ các bác lớn tuổi không hiểu thì thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà chân hiếu nói trong bụng, không hiểu không sao. Cứ nghe lâu rồi sẽ hiểu. Có thể mình già rồi cái tâm mình nó chậm. Thầy nói hai ba câu rồi mình mới bắt được một chữ giống vậy. Thầy nói nhanh quá, nhiều khi bắt không kịp. Nhưng mà cứ nghe năm này qua năm kia riết rồi cũng tin tưởng sâu xa. Cũng biết được tịnh độ. Xá lợi Phất như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức. Bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức. Nhi tác thị ngôn Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự. Năng ư sa bà quốc độ, ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt trung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian, nan tính chi pháp. Xá lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại ngợi khen công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Mà nói câu này, Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó khăn hiếm có. Ở ngay giữa cõi ta bà, cái đời có năm ác trượt. Một là kiếp trượt, hai là kiến trượt, ba là phiền não trượt, bốn là chúng sanh trượt, năm là mạng trượt. Thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. lại vì chúng sanh nói ra phép ấy là phép hết thảy thế gian khó tin. Trí tuệ và công đức của chư Phật là bình đẳng giống nhau. Đó, mà đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ, có chỗ khó. Và chư Phật đó, thành Phật rồi thì trí tuệ các ngài là bằng nhau hết. Không có Phật nào hơn Phật nào. Tại Phật là cứu cánh quả rồi, không có thể hơn được. Nhưng mà khi giáo hóa đó thì có những thế giới dễ giáo hóa, có những thế giới rất là khó khăn. Mà Đức Bổn Sư mình lựa cái chỗ khó nhất mà làm. Còn những thế giới Phật khác thì chúng sanh ở đó căn tánh không giống mình, độ dễ hơn. Bởi vậy khi giáo hóa thì lại có chỗ khó, có chỗ dễ. Nhưng mà trí tuệ các ngài thì bằng nhau. Nhưng mà Đức Bổn Sư là lựa ngay cái chỗ khó, ngũ trược ác thế mà vào. Mà Ngài Rinpoche nói Ngài còn lựa cái lúc mà tuổi thọ còn 100 tuổi mà vào. Tại cái lúc mà kiếp tăng đó thì người ở đây sống cũng thọ lắm, chứ không phải 100 đâu. Sống thọ lắm. Mà cái kiếp giảm, mình là cái kiếp giảm mà tới còn 100 tuổi là cái mạng nó ngắn ngủi vậy đó. Thì Thế Tôn liền ra đời để độ chúng sanh ở đây. Đợi cho tới Phật Di Lặc thì lại tới đây một lần nữa. Đó là ở trong Sa Bà này nhiều khó khăn. Bởi vì trí tuệ các ngài thì bằng nhau, nhưng mà cái chỗ giáo hóa thì có cõi Phật thì dễ, có cõi Phật thì khó. Như ở chỗ tịnh độ mà tu hành Bồ Đề thì dễ. Về Tây Phương tu thì dễ lắm, dễ lắm. Tự vì tất cả vật báo trang nghiêm, từ thân tâm cho tới ngoại vật của thế giới Tây Phương đều mang tứ bảo trang nghiêm là thường lạc ngã tịnh. Thí dụ Trần Hiếu nói là vàng, vàng mang đức thường, không thấy như vàng ở đây. Vàng ở đây có lúc sẽ bị hoại. Vàng mang cái đức lạc. Vàng ở đây mang chúng ta gặp nó sẽ khởi lòng tham, không có lạc đâu. Mà sợ, gặp nó giữ là sẽ sợ. Sợ người ta lợi gì, ăn cướp. Thấy không? Còn vàng bên đó nó là lạc. Cái vàng bên kia nó là ngã, nó là chân ngã. Còn vàng ở đây nó là ngã gì đâu. Nó là tịnh, còn vàng của ở đây mà đưa vô là sợ hãi, run sợ, tịnh ở đâu mà tịnh. Rất là tham nổi dậy, sợ nổi dậy. Đó, vàng mình không có đức gì. Vàng mình đem tới khủng hoảng mà. Nhiều quá là chết luôn. Rất sợ hãi. Còn vàng ở bên đó là thường lạc. Cho nên là các pháp ở Tây Phương hãy nhìn ra đều mang bốn đức niết bàn. Nhìn trong tâm mang bốn đức niết bàn. Như thế làm sao mà không tu? Đã vậy còn được ba cái bất thoái nữa thì làm sao mà không tiến thân được. Bởi vậy ở thế giới tịnh độ thì Bồ Đề tâm dễ lắm. Còn cái cõi đời ác trược của mình đó, thiệt sự là phát tâm tu giải thoát khó vô cùng. Người mà phát tâm cầu giải thoát phải có căn lành nhiều kiếp. Chứ không mấy không đủ dũng mãnh, không có hiểu được. Nó giống như là từ bé lớn lên, cha mẹ và xã hội dạy hư hết trơn. Dạy hư hết. Dạy một cái không vào con đường giải thoát được. Tới mà có phước lắm thì vô chùa nghe pháp thì giác ngộ. Còn không mấy cứ các thầy có giảng cũng không lên nghe đâu. Nó không có đủ phước. Rồi cứ lo ăn, lo mặc, lo gia đình. Xong rồi chết đi đầu thai. Phải hư không? Hư hết. Uổng một kiếp người rồi. Nhưng mà chúng ta mấy tỷ người đi ra đời. Có mấy ai được vào chùa mà nghe kinh mà cầu giải thoát. Người đó căng lành lắm. Bởi vì ở thế gian này khó quá. Sanh ra một cái là bị cái xã hội nó là tà kiến mà. Học rồi sẽ thấy nó là tà kiến. Nó đưa mình đi vô cái ba ác đạo mà. Nó vô tình như vậy. Ở chỗ cõi của tịnh độ của Phật á, thuyết pháp thì dễ lắm. Mà vì chúng sanh ở cõi này thuyết pháp thì không dễ dàng. Ở đây thuyết pháp cho chúng sanh cũng không phải là dễ. Tại vì nói ra thì không có dễ mà tin, cũng không có dễ mà hiểu, cũng không có dễ thực hành được. Vì chúng sanh mà ở cái cõi ác này mà nói pháp mà tu dần dần thì dễ. Chứ nói pháp mà tu một cái đắc đạo liền thì còn khó biết bao nhiêu. Nói những cái pháp mà bố thí hay là những cái niềm vui nhỏ nhỏ, những cái này những cái kia tiệm tu dần dần bỏ ác làm lành thì có thể thuyết được. Chứ thuyết mà đi tới cái chỗ mà sâu xa để mà ra sanh tử thì ở thế gian này khó khăn lắm. vì chúng sanh ở khỏi khổ này mà nói những cái pháp môn mà sâu xa ra sanh tử mà cái loại khác còn dễ, chứ nói cái pháp môn tịnh độ này nó còn khó hơn nữa. Khó nói hơn nữa, tại vì nó là đi ngang ra sanh tử, giống như là các ngài ví dụ là cái cây tre mà mình đục mà, từng mắt mình đi lên, nó biết chừng nào mới lên tới. Còn mình đục ngang, đục một lỗ hổng nhỏ thì đi ra này. Thì hoành siêu là vậy đó, tịnh tông là đi ngang, đục cái ống tre mà đục ngang nó mỏng lắm, đục một cái ra, còn cái mắt nó biết bao nhiêu khó, mà đục hết mắt này nó qua mắt khác, mấy chục cấp Bồ Tát mà. Chúng ta đục một lỗ hổng thôi rồi lên đa ta mất thoái. Bởi vậy nói ở cái ngũ trược ác thế này mà nói cái tịnh tông nó còn khó biết bao nhiêu. Nói thiền tông, nói mật tông còn dễ. Nói tịnh tông tại vì nó đi tắt quá, nó khó tin mà nó dễ tu quá còn khó. Ở cái trược thế này mà nói cái pháp diệu quán đốn tu chứng để ngang tắc qua tịnh độ còn dễ, mà nói cái tu mà không có khó, không cần quán, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ niệm A-di-đà-phật thôi mà được lên bất thoái chuyển thì còn khó hơn. Bởi vì dạy quán người ta còn dễ nghe, người ta còn có cảnh để mà người ta nhìn, còn cái này cứ A-di-đà-phật niệm vậy thôi, mà lên tới Bồ Tát bất thoái thì làm sao mà tin, chứ còn khó hơn nữa. Đó là cái tiếng Phật hiệu mà đọc, đó là một pháp khó khăn, ở trong khó khăn mà còn trong khó khăn. Bởi thế chư Phật mười phương không có vị nào mà không suy tôn đức bổn sư của mình là vị Phật dũng mãnh hơn hết. Tại vào cái ác trược nói cái pháp đốn còn dễ, mà ngài đi nói cái pháp tịnh độ mà lại nói trì danh nữa là nó khó quá, mà ngài dũng mãnh lắm, ngài hết lòng. Bởi bộ kinh này ngài cứ khuyên tin khuyên nguyện rất là lòng thành của Đức Phật, khuyên rất nhiều lần, tại vì nó dễ mà nó thành công cao tột vậy đó. Bởi vì chư Phật ở mười phương đều tán thán Đức Bổn Sư. Ngài vào cái ngũ trược ác thế mà nói cái pháp này. Chúng tôi ở những cõi Phật khác thì không có khó. Nói pháp này thì chúng sanh ở đó người ta vãng sanh dễ. Còn vào cái ngũ trược này dõng mạnh quá. Thế Tôn dõng mạnh quá, Đức Bổn Sư của mình. Giờ nó khó khăn quá, Phật bây nói xong rồi Phật còn bảo ta nói vậy mà cũng là khó tin nữa. Phật còn nói vậy, Phật chính ngài cũng nói, ngài đã nhiều lần khuyên đi khuyên lại, tin đi, nguyện đó sẽ ra sanh tử. Tại vì sao? Nguyện đó sẽ cứu ông cái ngày lâm chung. Khi mà lâm chung, Phật Di Đà sẽ hiện ra. Nếu mình tu thì ngài sẽ hiện ra. Rồi sung sướng quá ha. Nếu mình tới ngày đó ngài hiện ra sướng không? Hết khổ rồi. Sung sướng quá. Thì mong vậy thôi. Ngài hiện ra một cái. Khi mà ngài hiện ra thì tâm không điên đảo. Đó là lời kinh đó. Ngài mà hiện ra rồi tâm không điên đảo. Mình chỉ cần thấy ngài thôi, hoa sen đẹp hay xấu không cần thiết. Hoa sen chút xíu cũng được, không có sao. Miễn con thấy ngài là hết khổ rồi. Xong rồi. Tới đây là xong rồi đó. Bây giờ tới đó thì nhiều người sống có vài năm nữa tới rồi. Ráng tu thì vài năm nữa rồi cười sung sướng rồi. Bây giờ có thể chịu khổ một chút. Tu thì hơi khổ rồi đó. Nhưng mà phải cái ngày đó đẹp không? Còn mấy ngục tốt và ba ác đạo, mình ăn bao nhiêu cái con gà con vịt, mình tính đi một tuần lễ ăn một con thôi, mình tính vậy đó. Cuộc đời mình ăn bao nhiêu con, mình tính mình chịu không nổi đâu. Nó đầy cái chùa luôn mà, mình chịu không nổi đâu, phải không? Một ngày ăn con là khách sáo đó. Nhà giàu ăn nhiều hơn. Người nghèo mới một tuần ăn một con, nhà giàu là một ngày ăn một con. Ôi trời ơi, mà không phải đâu, còn thêm bò cá vô nữa, nó nhiều quá. Phải không? Ở Việt Nam ăn ốc nữa, trời ơi, ăn một lần một rổ. Thế mà ai, ăn một lần mua một rổ nha. Thì mới biết, lâm chung là nó tới mà. Thì chúng ta như Trần Hiếu nói, một thế gian mình có 4 tỷ người, trung bình thì một tuần lễ ăn một con, thì một tuần lễ phải giết 4 tỷ con vật không? Phải không? Thì coi chúng sanh nó chết như vậy, mà thế giới này mà muốn yên bình, muốn không có tai nạn được không? Làm sao mà không có tai nạn, không có bão, giông bão, không có động đất sóng thần, làm sao mà không có? Nó chiêu cảm. Ông một tuần lễ thì 4 triệu con chết với ông, mà làm sao chúng sanh các ông yên tâm? Bởi vì nó cứ chiến tranh rồi, nó gặp nhau, nó hùng hổ, nó cứ như thế. Ngũ trược ác thế rõ ràng nguy hiểm quá mà. Thấy rồi, bởi vì hãy ăn chay đi, là chúng ta tuy là sống chung mà biệt nghiệp chúng ta rất tốt. Ăn chay đi, đừng làm ác nữa. Nên giết như thế mà, giết nhiều quá. Giết nhiều quá. Phải không? Một tuần lễ giết 4 triệu con, 4 tỷ chứ. Ý dạ. Làm sao mà bảo thế giới này yên bình, không yên được. Nó đầu thai trở lại toàn là thứ dữ không à. Nó bị mình ăn mà đầu thai là nó hành hạ mình. Ngũ trược đó, cái kiếp trược là tất cả những cái gì chúng ta tiếp xúc ở cõi này đều là vẫn đục, đều không đưa tới giải thoát. Âm thanh sắc tướng, màu sắc, thức ăn, tất cả các pháp ở thế gian này đều là vẫn đục, không có pháp nào đưa tới giải thoát. Còn ở bên Tây Phương, tất cả các pháp Tây Phương đều mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Nó sai biệt như vậy đó mà không cầu vãng sanh. Ở đây vẫn đục, vì nó vẫn đục cho nên đụng đâu là ông tham sân si cái đó, đụng đâu là ông chướng ngại đường tu đó. Đụng cái gì ông cũng thấy là rất khó khăn, tâm ông loạn, phiền não và cái kiến tư hoặc không có đoạn nổi. Tại vì các pháp vẫn đục, ông thấy là nhiễm, ông nghe là nhiễm. Mà thời đại chúng ta có điện rồi còn nguy hiểm nữa. Tại có điện rồi thì cái sự hưởng thụ nó lên tới đỉnh cao rồi. Nó còn vẫn đục còn hơn nữa. Các ngày xưa trong rừng dưới gốc cây đó, nó vẫn đục mà nó còn đỡ. Còn chúng ta bây giờ nó vẫn đục, nó sâu quá. Bởi vì tu hoài không tiến là tại vì cái kiếp trượt vậy, sao không tiến được? Ông ra không được đâu. Kiếp trượt đó là tất cả ở trong thế gian này cái gì cũng là vẫn đục. Từ mắt thấy, tai nghe, thức ăn, bất cứ cái pháp gì mà chúng ta sanh ra từ bé tới lớn, nó đều là vẫn đục, đều đưa tới tham sân si, đều đưa tới là những cái suy nghĩ phiền não nó chất chứa. Nếu mà chúng ta không có chịu niệm Phật cho tốt đó, mà một cái hạnh tu này có thể mang hết những cái ác nghiệp, những cái trượt đó trong tâm mà đi qua cõi cực lạc đó, thì không có tài nào mà ông ra khỏi kiếp trượt này đâu. Ông sẽ đầu thai lẫn quẩn trong nó hoài thôi. Nếu không có niệm Phật mà mang hết những cái trượt đó về Tây Phương thì ông không có tài nào mà ông thoát được nó. Cũng như Chân Hiếu nói, kiến tư hoặc là những cái suy nghĩ trong tâm, những cái chấp trước, những cái vọng tưởng, làm sao mà có thể mà dẹp được hết. Bởi vậy cái Tịnh Tông chúng ta không có dẹp nó mà để yên nó, kệ nó, đừng đụng tới nó. Nó tốt, nó xấu gì đừng đụng tới nó, cứ A Di Đà Phật mà niệm. Đừng đụng tới nó, mang nó về Tây Phương. Tự không giải quyết nổi nó đâu. Mình cởi cái rối này, nó sẽ có cái rối khác. Bữa nay mình yên, ngày mai cái quả tới. Nó là nó vậy mà nó đâu có cho mình yên. Bởi vì tất cả những cái rối rắm đó mặc nó, đừng để tâm nó thì là người giác ngộ rồi đó. Đừng để tâm nó. Đó là cái nghiệp báo của con. Con đã làm bao nhiêu cái thiện cái ác, bây giờ nó tới. Tới như thế mặc nó, cứ A Di Đà Phật niệm. Buông hết, xả bỏ, chết cũng được, không có cần. Đó là cả cái tấm thân này cũng không cần. Đừng có cứu mạng nó, đừng có giải quyết nó. Cứ như vậy mà nó thông suốt hết. Bây giờ tiếng Phật hiệu len lỏi vào cái tâm linh của mình thì bao nhiêu cái tối tâm đều mất hết, còn ánh sáng không. Tại vì tất cả những cái trượt đó mà gặp tiếng Phật hiệu thì tiếng Phật hiệu rất là bình yên, rất tốt. Không cần giải quyết mà tâm sẽ an lạc. Mà giải quyết rồi mà chết. Giải quyết là đụng tới nó rối beng ở trong. Tại vì cái nó là ác nghiệp nhiều kiếp mà không giải quyết đâu. Hãy lặng thinh mà tùy duyên mà tu hành. Không có tu cái pháp trì danh này thì không cách nào mà ông ra được cái kiếp trượt ở Sa Bà. Nhất định là ông sẽ đầu thai lại mà nó cứ trượt như thế, nó trượt mãi. Tới nhiều kiếp, kiếp này, kiếp kia, nhiều kiếp như thế nó cứ trượt. Cho nên ông sanh vào cõi trượt thì khó mà có thể ra được. Vậy không có cái hạnh niệm Phật thì không cách chi mà ra được cái cõi đồng cư ở đây đâu. Thoát không nổi. Cứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cõi trời, cõi người, Atula nó cứ vây như vậy đó. Để sanh ra trượt, không thoát được. Còn cái kiến trượt đó, cái kiến trượt đó là nó nhạy lắm. Kiến trượt nó có 5 cái trượt lần. Mà 5 cái trượt này nó nhạy lắm, nó thịnh hành mà nó sắc bén lắm. Tại từ bé đó mà khi mà mẹ sanh ra là 5 cái trượt này, 5 cái kiến này nó đã nhập vào thân, nhập vào tâm. Năm cái đó, thứ nhất là thân kiến, thấy mình là có thật, những vật chung quanh là có thật. Đó là cái kiến trược thứ nhất mà sinh ra là bị liền. Mà nó nhạy lắm, nó nhập vô một cái hết tu mà. Là không giải thoát được, thì sanh ra liền thấy lầm mê, đây là có cái ngã. Đây là có cái ngã, những vật chung quanh là có thật. Cái nào cũng thật hết đó, bởi giành với nhau, chém với nhau, giết với nhau, tranh với nhau từ chút, tại nó là thật. Mà cái ngã lớn như thế cho nên sanh ra liền bị cái thân kiến đó, nó chụp hết từ hồi bé con nít là bị chụp rồi, làm sao mà có thể ra. Để cái kiếp nó trượt như thế mà còn cái thân kiến này nó vô, nó làm sao mà thoát, thấy không? Đó, cái kiến tất cả pháp thế gian là vẫn đục rồi, nó trượt rồi, mà còn thêm cái thân kiến vô. Ông làm sao phá được cái thân kiến? Thân kiến rồi thì nó còn thêm cái biên kiến vô nữa. Biên kiến là những vật mà của ta, cố chấp là thân này là của ta, vật này là có thật, là thiên về một bên, hoặc là đoạn diệt, hoặc là không có đoạn diệt. Có nhiều người thì biên kiến là nghĩ là chết rồi là hết, không còn gì hết trơn. Cho nên cứ mặc sức mà hành hạ người ta, bao nhiêu ác cũng không sợ. Đó là nó là biên kiến đó. Không có thay đổi là có một cái kiến khác là chết rồi ta là người, vĩnh viễn là người, không có đọ làm súc sanh. Có những cái kiến nó vậy đó, chết rồi ta là ta, không bao giờ mất. Đó là những cái biên kiến thấy một bên. Mà cái kiến đầu tiên đó là chết là hết đó, thì nó chiếm hết tất cả chúng sanh, đa số sanh ra bị cái đó. Nếu không vào đạo Phật học thì khó mà có thể biết được. Đó là cái kiến thứ hai. Nó là thân kiến rồi nó còn biên kiến nữa. Nó biên kiến rồi thì đâu muốn tu nữa. Tại vì chết là hết rồi tu gì. Thành ra cái kiến đó, nó ấp vô một cái nữa thì ông biết làm sao mà ra sanh tử. Phải gặp Phật Pháp, phải gặp Phật Pháp, phải gặp Minh Sư, phải gặp những vị thầy lỗi lạc mà thánh tăng dạy thì mới có thể thấy được cái biên kiến này. Còn mấy như chúng ta thấy được, chúng ta đi chùa, chúng ta học Phật thấy được. Nhưng mà thân kiến vẫn nặng lắm. Và cái kiếp trượt vẫn đục, nó vây hết rồi. Bởi vì con đường giải thoát ở đây không có. Vậy ngũ trượt ác thế nó nặng. Còn cái thứ ba đó là kiến thủ kiến. Trời, đã kiến là sai rồi, còn thủ vô nữa. Kiến thủ kiến là những cái tà thuyết, những cái phương pháp tu trì, những cái điều tà vậy không đưa tới giải thoát. Đó, những cái chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi hẹp hòi, những cái tà thuyết tà đạo mà cho nó là mầu nhiệm, nó là kiến thủ kiến. Mình tu sai rồi, mình lầm đường lạc lối rồi mà cứ thủ cái đó, dạy không nghe. Kiến thủ kiến mà. Dạy mãi không chịu bỏ, không nghe, không tin. Nó là kiến, mà kiến rồi nó còn thủ cái kiến đó. Mà những cái kiến tà vậy từ nhỏ mà chưa có đi chùa, cha mẹ không phải là đạo Phật, không biết chánh pháp thì đâu có dạy được. Thành ra nó kiến thủ kiến. Mới mốt đi chùa nghe không hiểu. Không được, nó kiến thủ kiến rồi. Thì nó sanh ra làm sao có thể giải thoát. Bởi vì nghe pháp khó. Nó chấp trước, giống như nó thích khoa học, nó chấp trước vô rồi thì làm sao mà biết Tây Phương, không biết được. Nó là kiến thủ kiến rồi. Rồi thêm một cái giới thủ kiến nữa, trời ơi. Giới thủ kiến là những cái quy luật nhảm nhí của những cái bọn tà ma nhờ cầu để mà cầu sanh lên trời, cho đó là chánh ngữ, là tu sẽ đắc đạo giải thoát. Những cái giới luật, những cái phương pháp mà những cái người ngoại đạo mà để cầu sanh cõi trời đó, mà mình đã nghe rồi là tin cái đó là nhiệm màu. Cho nên khi mà nghe giới của Phật lại thấy không đúng. Bởi vì nó là giới thủ kiến. Những cái phương pháp, những cái quy tắc người ta chế ra làm người phải vậy luôn, những cái quy luật mà thường đưa tới cõi trời mà chúng ta cứ chấp theo, mà cái quy luật của Phật là đưa tới giác ngộ mà chúng ta không biết đâu. Ít có ai biết được. Đó là giới thủ kiến. Rồi cái thứ năm là tà kiến, cái này mới là nặng. Đã tà kiến rồi làm sao học Phật được. Tà kiến rồi dạy mãi chẳng nghe. Những cái học thuyết sai lầm, những cái lời dạy sai lầm. Nhiều khi mình gặp một vị thầy dạy tà kiến, dạy sai lầm, mà không cách nào mình sửa được. Nó đã vào tâm mình chấp rồi. Nó vào rồi thì không biết đường nào mà lần. Nó là tà kiến, những cái giáo điều, những cái sự dạy bảo sai lầm đó. Hoặc là những cái người nói không có nhân, không có quả gì hết trơn, không có thiện, không có ác gì đó, cứ mặc tình mà làm. Cái tà kiến nó nặng quá. làm ác không có quả báo gì đâu, cứ mà giết đi giống vậy đó, cứ mà chiến tranh đi, cứ giết đi, không có quả báo. Những cái tà kiến mà nếu không có vào đạo Phật á, thì năm cái kiến rược này nó đã vào thân ông rồi. Bởi vì còn bé mà không có người dạy, mà nó có thiên tư, sau này nó có làm tổng thống làm gì mà nó không có biết nhân quả báo ứng, thì nó hệ không biết bao nhiêu chúng sanh mà nói. Một kiếp làm vua mà nó phải đọa trong ác đạo không biết bao nhiêu kiếp để mà trả cái nợ làm vua mấy chục năm. Làm vua mấy chục năm hại không biết bao nhiêu người, sau đó trả không biết bao nhiêu kiếp. Trả cho không còn, tan nát hết cõi lòng, trả không biết bao nhiêu. Sung sướng có một chút là do mấy cái kiến này. Phải gặp minh sư, gặp chánh pháp thì mới thấy được những cái kiến này. Đó là mới có hai, còn thêm cái phiền não trược nữa. Phiền não trược là thời đại nó cứ ngấm ngầm ở trong tâm con người đó, nó sai khiến mình. Nói ngay là những cái phiền não này rất là thịnh hành, nó nằm ở trong tâm của chúng ta. Bởi vì sanh ra rồi ở đây chúng ta là có phiền não trược, ở Tây Phương không có, người trong Tây Phương không có cái này. Người Tây Phương là có tam bất thoái, người chúng ta có kiếp trược, kiến trược ha, năm cái trược của kiến, rồi kiếp trược vẫn đục, thêm cái phiền não trướng. Phiền não trướng là gì? Tham sân si mạn nghi, năm cái nó áp vào tâm, từ bé là như vậy. Bởi vì mình nếu mà nói cái cõi đời ngũ trược này thì thôi, chúng sanh ở đây thiệt là tệ quá trời, khổ quá. Bao nhiêu cái chướng nạn đã nó kiến như vậy rồi vẫn đục vậy, còn thêm cái tham sân si rồi mạn rồi nghi vô đó nữa. Năm cái tâm này rất là xấu xa, luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não. Nó rung động tâm của mình, nó làm rối loạn tơi bời. Nó vẫn đục cái tâm này, nó làm tâm cho chúng ta vẫn đục, không còn trí tuệ, không có ánh sáng. Mất luôn cái tánh yên tĩnh trong sạch của tự tâm. Tâm không yên tĩnh được, không trong sạch được, mà tham sân si mạn nghi nó cứ phá hết công đức của mình. Bao nhiêu công đức là mấy cái thứ này nó phá hết. Những cái tâm yên tĩnh trong sạch sáng suốt nó không còn, tại vì nó làm cái tâm vẩn đục. Năm cái thứ này nó làm vẩn đục cái tâm, cho nên gọi là phiền não trược. Nếu mà không có chịu niệm Phật, một pháp tu rất là thẳng tắc, mà dùng cái tâm phàm là tâm Phật đó. Bởi vì niệm Phật là tâm đó là Phật. Niệm Phật, cái tiếng Phật đó, tâm mình là Phật. Mà không có chịu dùng cái tiếng Phật này để độ cái phiền não chướng, thì không biết làm sao mà ông ra được cái tham sân si mạn nghi này. Ông không cách chi mà ra. Chỉ có tiếng Phật hiệu mà niệm luôn luôn thì sẽ thoát được. Bởi ở sau đó ngày dạy, chỉ có tiếng Phật hiệu là thoát ngũ trược ác thế đó. Hay lắm, chịu không nổi. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thôi là ra được năm trược. Cái thứ tư là chúng sanh trược. Chúng sanh trược đó là cái thân thể và cái thế giới của ta, nó có năm cái kiến trược ở trước và cái phiền não trược, nó cảm ứng, nó hiện ra cái ngũ ấm này, cái chúng sanh trược đó. Năm cái kiến trược. Cái kiến trược là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Đó, năm cái kiến đó và cộng với phiền não trược là tham sân si mạn nghi. Hai cái thứ đó nó cảm ứng mà nó hiện ra cái thân của chúng ta, cho nên thân này nó rất là tệ, nó xấu xa. Nó từ năm cái kiến đó và cái tham sân si mà nó hợp thành, mà đâu phải là thân của Tây Phương. Thân của Tây Phương là hoa sen hóa sanh. Thân ở chúng ta sanh ra thấy không? Con nít nhỏ xíu là tham sân si đủ hết vậy. Nó là nó từ cái kiến trược đó, năm cái kiến đó và cái phiền não cái phiền não, năm cái phiền não đó nó hòa cảm ứng thành ra cái thân có ngũ ấm hòa với nhau, nó rất là tệ ác. Nó là giả tạm, gọi là thân thể của chúng sanh, nó là tạm thời trong một cái giai đoạn mấy chục năm thôi. Nó rất là tệ, rất là xấu, tại gốc của nó từ tham sân si và những cái kiến đó mà cảm thành, chứ không phải từ hoa sen hóa sanh. Ở trong cái thế gian này, thân thể này thiệt là thô bỉ, tệ ác, giả tạm. Ngài chê cái thân này đó. Thân ở Tây Phương thì khen ngợi quá trời. Thân này là giả tạm, rất là tệ, rất là xấu. Thân này là có sắc thọ tưởng hành thức. Sắc đó là sắc thân đó. còn cái phần tâm là thọ tưởng hành thức. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều là hữu lậu, đều là đê tiện vẩn đục, cho nên gọi là chúng sanh trược. Bởi sanh trong đây rồi, thân thể chúng ta nó trượt từ trong ra ngoài. Cả thế giới và tâm linh nó đều trượt, trượt hết, tất cả là trượt. Cho nên nó vẩn đục, sanh ra rồi tâm tham, tâm sân, tâm si nó phá hoại, nó từ phút từ giây nó làm cho chúng ta không có an lạc. Nếu không có chịu niệm Phật, hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét ta bà, thì không cách chi mà ông ra được cái chúng sanh trượt này đâu. Tự vì nó lấy cái phiền não, tham lam, tham sân si mạn nghi cộng với cái kiến đó mà nó hòa hợp. Năm cái kiến đó, làm sao mà ông có thể ra được? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị sa chân.